là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh vừa giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại xã Sơn A và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên của huyện Văn Chấn.
Trong những năm qua, xã Sơn A đã phối hợp lồng ghép các chương trình dự án, mở các lớp đào tạo nghề cho trên 500 lao động, giúp người dân tìm được việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, chưa có sự chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Văn Chấn, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm thời gian qua. Đồng thời đề nghị trung tâm cần bám sát vào mục tiêu phát triển của huyện để xây dựng kế hoạch đào tạo hợp lý, tăng cường đào tạo có định hướng, có địa chỉ, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư về trang thiết bị, tiếp tục mở rộng quy mô cũng như ngành nghề đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình sản xuất vụ đông xuân, công tác trồng rừng, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn.
Vụ đông xuân 2018-2019, huyện Văn Chấn gieo cấy trên 4.000 ha lúa, 2.000 ha ngô và 1.700 ha cây rau màu các loại. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 3.000 tấn. Nhân dân các địa phương đã trồng mới gần 1.600 ha rừng. Tổng đàn gia súc chính đạt gần 135.000 con. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi được triển khai quyết liệt. Các đề án phát triển sản xuất đang được triển khai đảm bảo tiến độ, bước đầu đem lại hiệu quả như đề án phát triển chăn nuôi, đề án phát triển cây ăn quả có múi, phát triển chè vùng cao, trồng dâu nuôi tằm, trồng chanh leo. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Văn Chấn đã có 7 xã đạt chuẩn. Kế hoạch năm 2019 xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Chấn Thịnh và Sơn A. Phấn đấu xã Tượng Bằng La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận những kết quả của huyện Văn Chấn đạt được trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị trước mắt huyện cần tiếp tục triển khai nghiêm túc có hiệu quả chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Trong sản xuất nông nghiệp cần tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng hàng hóa tập trung gắn với quảng bá thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, tập trung cao độ trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kiên quyết không để dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, trong đó chú trọng đến đề án hỗ trợ phát triển cây quế, tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo nước tưới cho vụ sản xuất đông xuân thắng lợi. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh và đoàn công tác đã tới kiểm tra hoạt động của chốt kiểm dịch động vật, công tác phun tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thăm mô hình trồng chanh leo tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.
Trong quý 1, giá trị sản xuất ngành xây dựng của tỉnh đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện được trên 821 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Do môi trường kinh doanh được cải thiện, nên các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực xây dựng. Bên cạnh đó, Yên Bái cũng đã có những chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn mặt bằng xây dựng. Vì vậy, giá trị sản xuất xây dựng quý 1 năm 2019 của tỉnh đã tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành xây dựng, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Theo báo cáo của ngành y tế, trong 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 89 ca mắc bệnh sởi, tăng 88% so với cùng kỳ. Ngay sau khi phát hiện các ca mắc sởi, Sở Y tế Yên Bái đã chỉ đạo tuyến y tế cơ sở khoanh vùng. Đối với các ổ dịch cũ, ca bệnh cũ được giám sát chặt chẽ. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thị chuẩn bị thuốc, trang thiết bị vật tư y tế và hóa chất, bảo đảm công tác phòng chống dịch nếu có tình huống xảy ra, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, tập huấn cho cán bộ giám sát thực hiện quy trình tại các khoa lâm sàng để hạn chế lây chéo, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh, trong đó đã tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ từ 1 đến 4 tuổi, tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho các đối tượng từ 1 đến 16 tuổi, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và khai báo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.
Trong quý 1 năm 2019, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái đã phát hiện và xử lý gần 32 vụ vi phạm gian lận thương mại, chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu từ Trung Quốc. Gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Đội quản lý thị trường thành phố Yên Bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 42 triệu đồng. Cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 65 triệu đồng và giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy gần 20 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát thực phẩm, gia súc để phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi ích cho người tiêu dùng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đã phát hiện 508 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt 424 trường hợp với số tiền trên 456 triệu đồng, tước giấy phép lái xe ô tô và mô tô của 84 trường hợp. Các lỗi chủ yếu vẫn là điều khiển xe chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm. Trong quý 1, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 4 người bị thương, giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, trong thời gian tới, Ban An toàn Giao thông huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các ngành và các địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Đây là chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn.
Đây là chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, mấy năm gần đây, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Đảng, cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Văn Chấn đã vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhiều cây con giống vốn là thế mạnh của huyện đã được phát triển, mở rộng cả về diện tích, đa dạng về cơ cấu giống. Tuy nhiên, những cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tập quán, điều kiện canh tác ở địa phương chưa thực sự nhiều. Xuất phát từ yêu cầu đó và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 20 về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Năm 2018, ngành nông nghiệp huyện Văn Chấn đã triển khai đề án trồng dâu nuôi tằm. Để làm rõ hơn những mục tiêu của đề án và giải đáp thắc mắc của người dân, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có mời đến các vị khách mời đại diện cho ngành nông nghiệp, cấp ủy chính quyền địa phương và hai hộ dân tham gia thực hiện đề án. Xin trân trọng giới thiệu, ngồi cạnh tôi đây là bà Hoàng Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện, người trực tiếp xây dựng và triển khai thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm. Tiếp đến là ông Hà Đình Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Trấn Thịnh, ông Phùng Mạnh Tiến, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn, nơi đã và đang thành công trong việc triển khai thử nghiệm đề án trồng dâu nuôi tằm. Chúng tôi cũng mời ông Lò Văn Mậu, là hộ đầu tiên đưa nghề trồng dâu nuôi tằm về phát triển tại thôn Bồ, xã Trấn Thịnh, và chị Lường Thị Hoan, người tiên phong thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm ở tổ dân phố 5, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, cùng tham gia chương trình. Trước khi vào cuộc trao đổi, xin mời quý vị khách mời và thính giả cùng nghe phóng sự sau.
Thưa quý vị và các bạn, từ xưa cho tới nay, cây dâu thường được nhân dân Văn Chấn trồng làm hàng rào hoặc trồng ở vườn nhà với ý nghĩa tâm linh để xua đuổi tà ma. Nay thì đã khác, cây dâu dưới bàn tay lai tạo của con người và được kết hợp với con tằm đã tạo ra những giá trị lớn mà ít người nông dân nghĩ đến xưa nay. Chuyện cây dâu con tằm đến với người nông dân Văn Chấn cũng tự nhiên như gái lớn gà chồng. Nhưng cây dâu lai thực sự bén duyên với vùng đất Văn Chấn và trở thành cây trồng giá trị chỉ mới đây thôi. Ngày đó hơn một năm trước, những bãi soi dọc suối cao, xã Trấn Thịnh, lô nhô lúa, ngô, khoai, sắn. Nhưng nay đã được phủ bằng màu xanh bạt ngàn của những luống dâu chưa đầy tuổi. Vui mừng không chỉ vì những lứa dâu xanh, những vòng tằm vàng óng, mà cây dâu con tằm đã đem lại việc làm mới, làm thay đổi đời sống bao hộ dân. Chia sẻ niềm vui khi chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm, bà Hoàng Thị Huệ, thôn Bồ, xã Trấn Thịnh nói.
Đi tập huấn phổ biến thì cũng chưa thể làm được tốt như thế. Nhưng mà cũng làm như này thì thu nhập so với trồng lúa là nó cũng hơn. So với nuôi lợn thì cũng hơn nuôi lợn.
Năm 2018, huyện Văn Chấn đã triển khai đề án trồng dâu nuôi tằm với mục tiêu đến năm 2020 quy hoạch phát triển trồng mới 100 ha. Dù khi triển khai gặp nhiều bất lợi do thiên tai bão lũ, nhưng đến cuối năm 2018 đã có trên 6,5 hectare dâu được trồng làm điểm tại xã Trấn Thịnh. Ngoài ra, theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, người dân thị trấn nông trường Liên Sơn đã chủ động làm đất, mua giống trồng trên 2 hectare. Về phong trào trồng dâu nuôi tằm ở địa phương, bà Lê Thị Nghĩa, trưởng thôn Bồ, xã Trấn Thịnh chia sẻ.
Từ những cái hiệu quả mà những cái người dân họ trực tiếp họ trồng ấy, thế thì là họ thấy vừa qua là đã nhân rộng trên toàn xã, là ở thôn Dù, thôn Lạn rồi thôn Ngõa, thế là cũng rất nhiều các hộ đã thấy cái mô hình này nó đạt hiệu quả cao nên họ đến học hỏi và vừa rồi là đăng ký để trồng cũng rất là nhiều.
Dù mới đưa vào trồng nhưng cây dâu đã phát triển rất nhanh trên đồng đất Văn Chấn. Qua đánh giá, giống dâu lai ít sâu bệnh, không kén đất, có khả năng chống chịu, thích nghi rất cao, thu hoạch lâu dài. Vì vậy, việc trồng dâu ở đất soi bãi đạt được cả hai mục tiêu về kinh tế và bảo vệ đất đai, môi trường. Huyện Văn Chấn đang có những giải pháp để khuyến khích người nông dân yên tâm phát triển trồng dâu nuôi tằm, trở thành nghề. Về vấn đề này, ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Huyện cũng đã có xây dựng cơ chế chính sách riêng cho cái việc phát triển trồng dâu nuôi tằm. Cụ thể là huyện sẽ hỗ trợ cho các cái hộ trồng dâu nuôi tằm 100% về cái giống dâu, cũng như là cái hỗ trợ về cái tằm con nuôi lứa đầu. Tỉnh hiện tại cũng đã ban hành chính sách về cái trồng dâu nuôi tằm, thì sau đây thì huyện sẽ thực hiện theo chính sách của tỉnh.
Thời gian triển khai chưa dài, diện tích trồng dâu chưa lớn, nhưng có thể khẳng định chắc chắn cây dâu tằm phù hợp và đang phát huy hiệu quả kinh tế cao cho những người nông dân trên quê hương Văn Chấn anh hùng.
Vâng, kính thưa các vị khách mời, thưa quý thính giả, vừa rồi là phóng sự đổi phận cho dâu. Trong phóng sự chắc quý vị thính giả đã hình dung phần nào quá trình trồng dâu nuôi tằm đến với huyện Văn Chấn và hiệu quả bước đầu cũng như triển vọng của nghề trồng dâu nuôi tằm đối với nông dân Văn Chấn. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho bà Hoàng Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện. Thưa bà, phải chăng đề án trồng dâu nuôi tằm xuất phát từ những mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 20 đã đề ra?
Vâng, đúng vậy. Với mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra trong ngành nông nghiệp, cái đề án mà trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Văn Chấn đã được nghiên cứu và thực hiện triển khai trên cơ sở là đã được tham quan học tập tại các huyện bạn cũng như là trên cơ sở cái diện tích dâu đã trồng của các hộ ở Trấn Thịnh, thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển chúng tôi là đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng cái đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Văn Chấn giai đoạn 2018 và 2020.
Vâng, thưa ông Hà Đình Kiên, như bà Yến vừa trao đổi thì cây dâu tằm và việc nuôi tằm đã được người dân của xã Trấn Thịnh đưa vào trồng từ vài năm trước đây. Tuy nhiên thì mô hình vẫn còn nhỏ lẻ. Vậy ông có thể cho biết lý do vì sao việc trồng dâu nuôi tằm ở địa phương chưa được người dân thực sự quan tâm?
Vâng, như các đồng chí đã biết thì việc trồng dâu nuôi tằm đối với xã Trấn Thịnh thì ban đầu từ năm 2014 thì có hộ dân anh Lò Văn Mậu thì có cô con dâu thì ở huyện Trấn Yên Sang. Ở về địa phương thì thực ra là đối với địa bàn xã Trấn Thịnh thì trước đây chủ yếu là trồng chè, người dân ấy chưa có thói quen sản xuất hàng hóa. Cái thứ hai nữa là cái diện tích đất mà các hộ dân được sử dụng thì nó ít. Do vậy thì cái để mà sản xuất hàng hóa đối với lại bà con nhân dân là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Vâng, qua ý kiến của đồng chí Hà Đình Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Trấn Thịnh, thì được biết là gia đình ông Lò Văn Mậu là một trong những hộ gia đình đầu tiên đưa cây dâu tằm về phát triển tại thôn Bồ của xã Trấn Thịnh. Vậy thì trong chương trình hôm nay thì ông có thể chia sẻ thêm một số vấn đề về phát triển dâu tằm ở gia đình mình như thế nào? Xin mời ông.
Cái duyên trồng dâu nuôi tằm thì đến với gia đình chúng tôi thì cũng rất là một cái ngẫu nhiên. Tôi đi sang chơi người thân ở bên xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thì sang đấy thì thấy cái đất và cái khí hậu thì so với bên đằng nhà gia đình mình thì tôi thấy cũng có phù hợp. Thế thì tôi cũng về bàn với gia đình là chuyển số cái đất mà nó cũng có hiệu quả kinh tế, mình đem về trồng dâu thử. Thì ban đầu nhà tôi trồng hơn 3 sào thì thấy là nó có hiệu quả, thì năm sau thì chúng tôi lại gia đình tôi lại trồng tiếp và cũng là nuôi kế tiếp luôn. Thì Đến nay gia đình tôi đã nuôi trồng dâu và nuôi tằm là năm thứ năm rồi.
Vâng, qua ý kiến của bà Yến, ông Kiên và ông Mậu thì có thể thấy cây dâu tằm và việc nuôi tằm rất phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu cũng như tập quán canh tác của bà con nông dân huyện Văn Chấn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất ở đây vẫn là tâm lý của người nông dân ngại thay đổi do chưa nắm rõ quy trình cũng như kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm. Vậy thưa ông Phùng Mạnh Tiến, xin ông cho biết là việc trồng dâu nuôi tằm ở địa phương thì ông đã thực hiện tuyên truyền vận động như thế nào để bà con nhân dân tham gia thực hiện đề án một cách hiệu quả?
Với quyết tâm chính trị là phải thực hiện bằng được cái chương trình này để có một thêm một cái nghề mới, tăng thu nhập cho người dân để nâng cao đời sống cũng như là phấn đấu đạt được cái mục tiêu của Đại hội Đảng về thu nhập bình quân đầu người. Do vậy thì Đảng ủy đã quyết tâm phải thực hiện bằng được cái 2HA mô hình này. Do đó đã thống nhất ra một kết luận và để dành 2HA quỹ đất 5% cho 2 hộ có tâm huyết thuê và thực hiện mô hình và miễn thu tiền thuê đất 2 năm đầu cho thực hiện mô hình. Đấy, và cho tới nay thì cái mô hình này cũng đã triển khai thực hiện.
Vâng, thưa chị Hoan, như ông Tiến vừa trao đổi, động lực nào để gia đình chị đã phát triển cây dâu tằm tơ ở trên địa bàn nhà mình?
Mấy năm gần đây thì chăn nuôi hay là trồng trọt hay là buôn bán gì cũng rất là khó khăn. Đi làm ăn xa nữa. Anh Phùng Mạnh Tiến, chủ tịch thị trấn nông trường Liên Sơn, thì anh ấy cũng động viên khuyến khích là hai vợ chồng em thì đi làm xa thế thì về nhà để xem cái dự án này. Hai vợ chồng nghe cũng bảo ồ cũng phải, chắc là phải về để mà làm kiểu gì thì cũng chịu khó thì cũng ra. Thế là quyết định là đến tháng 2 năm 2018 thì về nhận đất và làm trang trại và làm nhà làm cửa để chuẩn bị trồng dâu.
Vâng, thưa ông Phùng Mạnh Tiến, như vậy mục tiêu ban đầu của đề án là cơ bản đã đạt được. Ông có thể nói rõ hơn cho thính giả nghe đài được biết về hiệu quả kinh tế của cây dâu tằm mà qua lần thử nghiệm triển khai mô hình tại địa phương mình không ạ?
Về hiệu quả kinh tế thì tôi thấy là nhất là về trồng dâu và nuôi tằm thì có thu nhập rất là cao. Nó sẽ giải quyết được cái lao động tại địa phương. 1HA nuôi dâu tằm thì sẽ ổn định cho công việc của 3 lao động. Và thu nhập bình quân thì tôi cũng tính thử ngay chỗ gia đình nhà anh chị Toàn Hoan này thôi. Đấy thì với 2 lứa thử nuôi thử thôi thì đã cho thu nhập bình quân của 2 vợ chồng mỗi người đạt được 6 đến 8 triệu đồng trên tháng rồi. Như thế mà đây mới là cây dâu mới trồng năm đầu. Còn nếu từ năm thứ 2 trở đi tôi nghĩ khẳng định là thu nhập sẽ gấp 3 lần luôn.
Thưa chị Lường Thị Hoan, chị là một người trực tiếp làm mô hình thì qua lời của ông Tiến vừa chia sẻ thì chị có ý kiến gì ạ?
Tôi thấy là thứ nhất thì cái công việc phục vụ cho cái con tằm này thì nó sẽ nhàn hơn là cái cây ngô. Sáng dậy thì có thể là cứ làm hết cái công việc buổi sáng đi rồi hai vợ chồng tranh thủ đi hai lá cũng được. Không phải bắt buộc như là cây ngô là cứ phải đi hết cả một buổi. Mà chúng ta chỉ hái lá vào cái lúc từ 8 giờ cho đến 10 giờ trưa. 11, 12 giờ, 1, 2 giờ trưa thì về cho ăn rồi không phải ra ngoài nắng như kiểu để đi làm cây ngô nữa.
Vâng, kính thưa ông Lò Văn Bộng. Thì gia đình ông là đã có kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm từ nhiều năm nay. Vậy thì ông có thể chia sẻ cũng như là bổ sung thêm một số ý kiến của mình về việc trồng dâu nuôi tằm của bà con nhân dân xã Nhân Thịnh cũng như là của gia đình ông để các hộ dân được học hỏi thêm kinh nghiệm.
Nói chung thì cái cây dâu ấy thì nó rất là dễ tính và cũng là khó tính. Tức là mình không thể nào dùng tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật để mà phun nó được. Thế cho nên là quan trọng là phải nắm bắt được cái dịch bệnh của từng thời điểm một. Mà dùng thuốc bảo vệ thực vật thì tôi cũng khuyến cáo bà con là đang làm và đã sắp làm là nên dùng thuốc cái hệ thuốc sinh học vừa bền vững và nó không ảnh hưởng lâu dài cho môi trường và con tằm.
Vâng, để quý thính giả hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên chương trình đã xuống các vùng trồng dâu nuôi tằm tham khảo ý kiến của các hộ dân. Sau đây xin mời quý thính giả cùng nghe các ý kiến của các hộ dân.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang đứng ở vườn dâu của gia đình đảng viên Hoàng Văn Sắc, một trong những hộ tiên phong trồng dâu ở thôn Chùa, xã Trấn Thịnh. Xin ông cho biết cái suy nghĩ của mình khi bắt tay vào trồng dâu nuôi tằm.
Thôi thì cái vai trò đảng viên thì cái đấy thì đi trước đi đã. Thế thì trong chi bộ thì cũng có phân công tôi là ở cái khu này là tôi chịu trách nhiệm. Là cái nhóm ở quanh này vừa là cái kinh tế trong gia đình mình là chủ yếu, vừa là để cho nhân dân xung quanh người ta nhìn thấy đấy để người ta cùng làm.
Vâng, cũng giống như gia đình ông Sắc, gia đình chị Lò Thị Thuận cũng đang thu cái lá dâu cho lứa tằm thứ hai. Vậy thưa chị, xin chị cho biết cái sự phát triển của cây dâu trên đất soi bãi của gia đình mình như thế nào ạ?
Nói chung là so với làm ruộng thì là cây dâu này phát triển cao hơn cây lúa. Còn về đất này là về đất phù sa thì càng đất càng vốn phù sa cao thì cây dâu càng cao càng tốt. Mưa lũ là cây dâu này nó vẫn lên được, nó vẫn phát triển, không thiệt hại như kiểu là mọi cây trồng khác.
Vâng, còn ở thị trấn nông trường Liên Sơn, câu chuyện cây dâu con tằm đang được người dân bàn ra tán vào. Vậy ông Nguyễn Bá Tùng cho biết cái suy nghĩ của mình về việc chuyển đổi cái diện tích trồng ngô sang trồng dâu nuôi tằm như thế nào ạ?
Chúng tôi biết rằng là nuôi trồng dâu này để nuôi tằm này nó sẽ năng suất hơn là cái trồng ngô này. Chủ trương là đưa ra là đúng thôi, nhưng mà cũng theo khả năng từng gia đình. Trồng dâu thì mình trồng được, nhưng nuôi tằm này thì nó mất thời gian nhiều lắm.
Vâng, còn đối với ông Trương Công Dậu là tổ trưởng tổ dân phố 5 thị trấn Đông Trường Liên Sơn, nơi đi đầu trong thực hiện cái mô hình phát triển trồng dâu. Vậy ông có nhận thấy có cái khó khăn gì khi triển khai cái mô hình ở địa phương?
Ví dụ triển khai thì nó lại giờ là cái chỗ là có đất trồng dâu nhưng mà lại không có chỗ để làm nhà để nuôi. Đấy. Vấn đề thứ hai nữa là có những đối tượng muốn làm nhưng mà lại nó quá ít đất nên là khả năng của cái đầu tư thì nó lại không bỏ công để làm. Nên chính vì thế nên là trong cái tư tưởng của người dân là họ thần thừa không muốn làm.
Vâng, thưa quý vị khách mời, thưa quý thính giả, như vậy có thể thấy nhiều hộ dân đã nhận thức ra hiệu quả kinh tế của việc trồng dâu nuôi tằm. Tuy nhiên vẫn còn băn khoăn về kỹ thuật trồng dâu và đầu ra cho sản phẩm. Vậy xin bà Hoàng Thị Hải Yến, bà có thể cho quý thính giả và bà con nông dân biết rõ hơn về cơ chế chính sách của huyện như thế nào?
Vâng, đến năm 2019 thì căn cứ vào cái quyết định số 321, quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025, thì trên cơ sở hỗ trợ người trồng dâu nuôi tằm, cây giống về nhà tằm, về né để cho cái hỗ trợ cho nuôi tằm, thì Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn để triển khai cái chương trình đề án đến người dân. Và trung tâm sẽ tiếp tục là tăng cường cán bộ xuống cơ sở để tuyên truyền vận động người dân tích cực chuyển đổi diện tích đất bãi, đất ruộng kém hiệu quả sang trồng dâu để nuôi tằm hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, thì như bà Yến vừa nói thì bà con nông dân hoàn toàn có thể yên tâm. Như vậy thì cây dâu rõ ràng đã mang lại nhiều lợi thế so với các cây trồng khác. Tuy nhiên, để trồng dâu nuôi tằm trở thành một nghề bền vững, đòi hỏi phải có thời gian và những yếu tố nhất định. Thì theo ông Hà Đình Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Trấn Thịnh, thì cần những cái điều kiện gì để trồng dâu nuôi tằm ở địa phương trở thành một cái nghề phổ biến cho bà con nông dân?
Một là phải động viên được nhân dân là chuyển đổi cái, tức là tích tụ được cái ruộng đất. Bước đầu thì hộ nào có nhiều đất mà đất nó phù hợp với cái cây trồng dâu ấy thì sẽ khuyến khích họ làm. Cũng mong là các cơ quan chức năng là ngoài cái các cái nội dung hỗ trợ như trên thì trong thời gian tới nên rằng là hỗ trợ thêm về cái nhà để gây giống, tức là giống tằm ấy, để khỏi phải đi nhập giống ở các địa phương khác.
Vâng. Xin cảm ơn ông Hà Đình Kiên. Về vấn đề chủ động con giống tại địa phương thì bà Hoàng Thị Hải Yến có chia sẻ gì thêm không ạ?
Vâng, về cái phần con giống thì theo cái chủ trương của huyện rồi của tỉnh Theo cái chương trình hỗ trợ của đề án trồng phát triển dâu tằm của tỉnh thì sẽ có chủ trương là hỗ trợ về cái nhà nuôi tằm con và vận động những cái hộ có điều kiện để phát triển cái nuôi tằm giống, để cung cấp cái giống tằm cho các hộ. Trên cơ sở là mỗi một địa phương là sẽ vận động là ít nhất là một nhà nuôi tằm con để cung ứng giống cho các hộ.
Vâng. Như bà Yến vừa chia sẻ thì ông Kiên và ông Tiến thì hoàn toàn yên tâm là sẽ có chủ động giống tại chỗ để cho các địa phương sẽ phát triển. Thưa quý thính giả, qua cuộc trò chuyện với các vị khách mời cũng như thực tiễn việc triển khai đề án trồng dâu nuôi tằm, có thể thấy cây dâu tằm là cây có khả năng thích nghi cao. Kết hợp trồng dâu nuôi tằm trên đất soi bãi sẽ đạt được cả hai mục tiêu về hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Với triển vọng từ việc trồng dâu nuôi tằm, đây sẽ là một nghề mới tạo ra hướng mở cho kinh tế nông nghiệp của huyện Văn Chấn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nông nghiệp nông thôn mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Chúng tôi, những người làm chương trình, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự cuộc tọa đàm ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Tự Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Những phút cuối của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTG ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.